Chương 8. Phần gấp đôi. Bây giờ tôi muốn đào sâu thêm chút nữa. Làm thế nào mà sự an nghỉ Sabbath hoạt động trên thực tế? Và làm thế nào để sự an nghỉ Sabbath tháp vào cuộc đời chúng ta? Tôi muốn quay trở lại với câu chuyện năm hân hỷ. Và chúng ta cùng nhìn vào phần đoạn dưới đây. Chúng ta sẽ thấy lời giải đáp của Đức Chúa Trời dành cho dân sự khi họ hỏi Ngài: làm sao họ sống nổi nếu không thu hoạch gì trong suốt 3 năm? Họ hỏi hay đấy. Có thể các con sẽ thắc mắc, nếu chúng tôi không gieo, không thu hoa lợi, thì chúng tôi sẽ lấy gì mà ăn trong năm thứ 7? Năm thứ 6 ta sẽ ban phước cho các con, đến nỗi hoa lợi sẽ đủ cho 3 năm. Năm thứ 8 các con sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ và tiếp tục ăn cho đến mùa màng mới của năm thứ 9. Lê Vi Ký chương 25 câu 20 đến câu 22. Chúng ta thấy phân đoạn này có nói đến năm hân hỷ cũng như năm Sa-bát liền trước đó. Rất có thể chứ, vì mùa thu hoạch bội thu đã xảy đến nhằm năm thứ 6, trong trường hợp này là năm thứ 48 so với năm hân hỷ. Nếu không có mùa thu hoạch bội thu thì sự nghỉ ngơi Sa-bát sẽ không thể khả thi. Hãy nhìn vào phân đoạn khác mà tôi tin rằng sẽ còn minh chứng rõ ràng hơn nữa. Như thế, mỗi buổi sáng họ ra lượm bánh, mỗi ngày lượm theo sức mình ăn. Khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Vào ngày thứ 6, dân chúng lượm gấp đôi số bánh, mỗi người 4 lít. Các người lãnh đạo hội chúng đến trình cho Môi-se rõ. Ông nói, đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán, ngày mai là ngày nghỉ, là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món gì anh em muốn nướng, hãy nấu món gì anh em muốn nấu, và những gì còn thừa, hãy để dành đến sáng mai. Vậy họ để dành đến sáng mai, như lời Môi-se đã truyền dạy, vật đó chẳng có mùi hôi thối, và cũng không xin sâu bọ. Môi-se nói, hôm nay hãy ăn thức ăn đó, vì là ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Hôm nay, anh em sẽ chẳng tìm thấy thức ăn ấy ngoài đồng đâu. Anh em lượm trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có gì cả. Tuy vậy, vào ngày thứ 7 cũng có một vài người trong dân chúng đi ra lượm và họ chẳng tìm được gì hết. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, các con không chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến bao giờ? Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các con ngày Sa-bát, vì thế vào ngày thứ 6 Ngài ban cho các con 2 ngày bánh. Trong ngày thứ 7 mỗi người phải ở yên chỗ mình, không ai được ra khỏi nhà. Như vậy, vào ngày thứ 7, dân chúng được nghỉ ngơi. Suốt Ai Cập Ký chương 16 câu 21-30. Dĩ nhiên, phần đoạn này nói về mana rơi xuống từ trời mỗi ngày để nuôi dân sự, và phần đoạn này mô tả rằng mana sẽ không rơi xuống vào ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. Họ không thể thâu chịu mỗi ngày vì nó sẽ bị hư đi nhanh chóng. Chỉ có ngày thứ 6 là họ có thể lượm cất qua đêm và không bị hư. Có một điểm rất thú vị liên quan đến lý do tại sao mana bị hư nhanh được tìm thấy trong Phục Truyền chương 8 câu 16. Trong hoang mạc, Ngài cho anh em ăn mana, thức ăn mà tổ phụ anh em chưa từng biết, cho anh em nếm trải đói khổ và thử thách đến cuối cùng, ban phước cho anh em. Đức Chúa Trời đang huấn luyện dân tộc này không những tìm kiếm Ngài mỗi ngày cho lương thực họ cần, mà còn trong mọi điều họ cần cho cuộc sống của họ nữa. Đức Chúa Trời biết họ đang dần tiến đến một tương lai không chỉ cần được đáp ứng về lương thực mà thôi. Sớm thôi họ sẽ đối diện với các thành có tường cao, hào sâu và nhiều nhóm dân rành ràng. Sự lệ thuộc kiên định vào Ngài ở nơi họ trong hoàn cảnh như vậy sẽ rất khác biệt, vì đó là giữa sự sống và cái chết. Hãy cùng trở lại với Suất Ai Cập chương 16 câu 29. Tại đây, bạn có thể thấy rõ ràng sự nghỉ ngơi Sa-bát chỉ có thể khả thi khi họ nhận được phần gấp đôi vào ngày thứ 6 mà thôi. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các con ngày Sa-bát, vì thế vào ngày thứ 6 Ngài ban cho các con 2 ngày bánh. Trong ngày thứ 7, mỗi người phải ở yên chỗ mình, không ai được ra khỏi nhà. Bạn có thấy không, sự nghỉ ngơi Sa-bát chỉ có thể khả thi qua phần gấp đôi mà thôi. Đây là điều quan trọng đến nỗi tôi cần bạn phải ghi chép nó xuống. Sự nghỉ ngơi Sa-bát là bất khả thi nếu không nhận được phần gấp đôi. Hãy để tôi đặt điều này vào trong một bối cảnh khác. Trừ khi bạn có dư, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ nghỉ ngơi khỏi việc chạy vắt chân lên cổ cùng hệ sống rùa xả của thế gian về sự lao nhọc đâu. Bất cứ nơi đâu Renda và tôi đi, chúng tôi cũng đều nói với mọi người rằng trừ khi bạn chấn chỉnh lại tiền bạc, nếu không bạn sẽ không bao giờ khám phá ra được vận mệnh của mình đâu. Tại sao? Vì nếu không có dư dật, bạn sẽ không có nhiều lựa chọn và bạn sẽ bị nô lệ trong cảnh sống sinh tồn suốt đời. Hãy nhớ lúc chúng tôi đọc được những quyền lợi của phước hạnh Abraham trong Phục Truyền chương 28 câu 11 đến câu 13 ở chương trước. Rõ ràng chúng ta thấy cuộc sống thiếu thốn chỉ để sinh tồn không phải là vận mệnh của bạn đâu. Trong trường hợp nếu bạn quên, chúng ta sẽ xem lại phân đoạn này một lần nữa. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho anh em thịnh vượng bông trái của thân thể anh em, bầy con của đàn gia súc, hoa quả của đất ruộng anh em sẽ được dồi dào trong xứ mà Ngài sẽ ban cho anh em theo lời thề với các tổ phụ. Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em ban mua đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng anh em không vay mượn ai cả. Đức Giê-hô-va sẽ đặt anh em đứng đầu chứ không phải đứng chót. Anh em sẽ luôn ở trên chót chứ không ở dưới đáy. Phục Truyền chương 28 câu 11 đến câu 13. Nghèo đói, sinh tồn, phá sản không phải là thiên mệnh của bạn. Bạn là người cho vay chứ không phải đi mượn. Là đứng đầu chứ không phải đằng đuôi. Sự dư dật này là kiểu của vương quốc. Đó là sự nghỉ ngơi Sa-bát, dư dật hưởng phần gấp đôi. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Ô, điều này nghe hay đấy, ông Gary. Nhưng cuộc đời tôi bây giờ trông chẳng có gì sống như vậy cả. Sẽ ổn mà thôi. Chúng ta không nhìn lại đằng sau nữa. Thay vào đó chúng ta hướng về những gì Chúa phán và mong đợi những gì vương quốc nói về chúng ta. Nếu không có một bức tranh đúng đắn, nếu không biết cuộc đời chúng ta đúng ra phải như thế nào, thì chúng ta sẽ bị rơi vào những cạm bẫy và lừa dối cùng sự đảo ngược tư duy của hệ thống rùa xả thế gian mất thôi. Đức tin là cứ hiệp nhất với những gì Đức Chúa Trời phán chứ không phải hoàn cảnh của chúng ta phán. Trước khi chia sẻ với bạn làm thế nào Đức Chúa Trời dạy Renda và tôi biết về phần gấp đôi này, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện mà tôi tin đây là câu chuyện nói về phần gấp đôi vĩ đại nhất trong tân ước. Câu chuyện tôi muốn kể với bạn là câu chuyện bạn nghe không dưới đôi lần, nhưng có lẽ bạn chưa từng nghe nó nói về bối cảnh hưởng phần gấp đôi hay cùng với sự hiểu biết về vương quốc như lúc này đâu. Chúng ta tìm thấy câu chuyện này trong Luca đoạn 15, một câu chuyện về cậu con trai hoang đàng. Một lần nữa, hãy ở lại đây cùng tôi nhé. Tôi biết bạn đã đọc câu chuyện này trước đó rồi, nhưng hãy đọc lại toàn bộ câu chuyện này bằng sự hiểu biết tươi mới. Phần đi đậm, đức tin là cứ hiệp nhất với những gì Đức Chúa Trời phán chứ không phải hoàn cảnh của chúng ta phán. Ngài lại kể tiếp, một người kia có hai con trai, người em nói với cha, thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con, và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa, ở đó nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình khi đã tiêu sạch của rồi. Trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sa sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ, biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh sứ sật mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Nó liền đứng dậy trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đằng xa, người cha thấy nó bị động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, hãy bắt con bê mập làm thịt, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được. Rồi họ bắt đầu ăn mừng. Bây giờ người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà nghe tiếng đàn ca nhảy múa, anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. Đầy tớ thưa, em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mập, vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng. Nhưng anh thưa với cha: cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm rồi trở về, thì cha lại làm thịt con bê mọc ăn mừng. Người cha đáp: con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con, nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Luca chương 15 câu 11 đến câu 32. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy cậu con trai út rời khỏi nhà với gia tài được chia cho mình. Đây là chi tiết quan trọng của câu chuyện vì nó nhắc đến câu chuyện cậu được hưởng quyền thừa kế. Vì thế hãy ghi chú lại là cậu con út này đã nhận được phần gia tài của mình rồi nhé. Cậu ta không được đòi hỏi gì về phần gia tài nữa. Người em nói với cha: thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con. Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Tiếp theo, câu chuyện kể cho chúng ta rằng cậu con út ra đi, đi đến một đất nước xa xôi khác. Điều quan trọng bạn cần hiểu ở đây là cậu con út đã rời khỏi nhà cha mình, ngụ ý rằng cậu ta bỏ lại đằng sau sự cung ứng, sự bảo vệ, luật lệ trong đất nước mà cả gia đình cậu đang sống đó. Cậu ta đi đến một đất nước xa xôi, là đất nước có luật lệ khác, cách sống khác với đất nước của cậu. Tôi chắc rằng chàng trai trẻ này thực sự không biết mình đang làm. Lúc sống trong nhà cha, cậu tận hưởng cuộc sống của một người con trai, tất cả những gì cha cậu có, cậu cũng có lúc còn ở đó. Nhưng vì nhiều lý do, cậu cảm thấy cậu đang bỏ lỡ điều gì đó mà cậu cho rằng họ đang lừa cậu để khiến cậu bỏ lỡ nhiều cơ hội ở một nơi nào đó. Nếu bạn chưa hiểu điều này, thì trên thực tế Chúa Giêsu đang kể cho chúng ta nghe câu chuyện của nhân loại. Câu chuyện của Adam. Adam là cậu con út trong câu chuyện này, là người đã rời bỏ nhà cha mình. Adam là người cảm thấy lẽ ra mình đã có tương lai tốt hơn ở đâu đó, khác hơn là cứ tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời là cha mình. Tôi biết bạn đang nghĩ gì nhé. Thì nếu Adam là con út thì ai là con cả trong câu chuyện này vậy? Có đúng không? Tôi sẽ nói tiếp về câu hỏi này ở cuối phần thảo luận này. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần nhớ rằng Adam là cậu con út bỏ nhà ra đi. Mặc dù họ có mọi thứ, nhưng Adam và Eva đã quyết định tin rằng ở một nơi nào đó tốt hơn ngoài cha mình. Khi Adam nổi loạn chống nghịch lại nhà cha và chọn cách bỏ đi, ông đến với một nhà nước mới, một vương quốc mới với sự thi hành luật pháp mới. Kinh Thánh gọi đó là vương quốc bóng tối, được cai trị bởi Satan. Tôi chắc rằng Adam bị sốc lắm vì sự nghèo đói và tuyệt vọng ở vương quốc mới này. Thoạt đầu, mọi thứ dường như rất tuyệt, chừng nào tiền vẫn còn dùng chỉnh thì chừng ấy, cuộc sống vẫn là bữa tiệc lớn. Nhưng khi ông nhận ra được sai lầm mình đã phạm thì mọi chuyện đã quá trễ. Rồi thì gia tài tiêu tán hết, ông mới phát hiện ra mình đã mất tất cả. Tâm trí của ông đã từng đầy ắp khải tượng thì lúc bây giờ ông phải tập trung lo kiếm cơm sống qua ngày, không có gì cho ngày mai cả, sẽ luôn là cho ngày hôm nay, và ngày hôm nay thì chưa biết chắc được điều gì cả. Chẳng bao lâu, người em thu tóm hết của cải và đi đến một nơi xa. Ở đó, nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình. Bây giờ, người con út mới phát hiện ra vương quốc này hoàn toàn sụp đổ. Một vương quốc tồn tại trong tình trạng đói khổ triền miên. Cậu con út này bị thu hút với những gì cậu nhìn thấy. Mọi người đang sắp chết đói, vốn xuất thân từ gia đình giàu có, đầu óc chàng khó tiếp nhận những gì chàng thấy. Nhưng cái đói cồn cào xé rách bụng dạ chàng đang nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chàng nhìn thấy đó là hiện thực. Để sinh tồn, bây giờ cậu buộc phải ăn xin trên đường trong vương quốc của bóng tối này. Đất chỉ sinh gai góc và tật lệ, đó là tất cả những gì đất sinh sản, cho nên sữa nhọc đổ mồ hôi là điều không thể thiếu. Đang cùng khốn, cậu con út van xin người ta giúp đỡ cậu, nhưng tất cả đều chung thuyền, không ai cho cậu cái gì nhiều nhận cả, vì họ cũng đang kinh qua cơn đại nạn giống như chàng đang chịu vậy. Giây phút quyết định sắp xảy ra cho chàng trai trẻ ở đây là một cú hích đổi đời, ảnh hưởng đến cả bạn và tôi và toàn thể nhân loại. Lần đầu tiên trong đời, cậu con út van xin được trả công như một đầy tớ, là người đã động được thuê mướn. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn nhân dạng thật sự của cậu, cũng như bản chất thật của con người cậu. Cậu không còn là đứa con của cha mình, một người có thanh thế, giàu có và được tôn trọng, mà bây giờ cậu là người trông nom nhà cửa, cho chủ, hoặc là một nhân viên mua bán bất động sản, hoặc là một người đưa thư, và có thể là bất kỳ ai trong hàng tá công việc và hành nghề. Bây giờ cậu được nhận biết qua công việc cậu làm chứ không phải qua nhân dạng con người cậu. Cậu đã đánh mất đi nhân dạng của mình để làm nổi bật sâu xa hơn nữa về cái mất mát về nhân dạng của cậu. Chúa Giêsu nói vì quá công cực đến nỗi cậu xin đi chăn heo. Heo được xem là loài ô uế đối với người Do Thái. Và Chúa Giêsu nói với đám đông rằng cậu con út này bây giờ vì quá công cực đến nỗi không còn thấy được bất kỳ mục đích nào trong cuộc đời chàng đã đang sống cả. Bây giờ cậu sống trong tủi hủ và nhục nhã ê chề. Thời hy vọng cậu đã từng sống sung sướng, bây giờ chỉ còn là ký ức xa xăm. Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một lặng đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Tôi hy vọng bạn nhìn thấy được sự tương tự giữa câu chuyện này với câu chuyện về nhân loại ngày nay. Khi hai người đàn ông gặp nhau, họ sẽ nói gì? Anh đang làm công việc gì để kiếm sống vậy? Hoặc anh làm ở đâu? Hoặc nghề nghiệp của anh là gì? Khi bạn hỏi ai đó về chính con người thật sự của họ, thì họ thường trả lời bạn bằng công việc họ làm. Tại sao vậy? Vì trong hệ thống rủa xả của thế gian, tất cả chúng ta đều đánh mất nhân dạng của mình và chúng ta cực kỳ khổ sở trong việc đi tìm kiếm nó. Chúng ta sao chép bất kỳ ai thu hút sự chú ý của chúng ta và dường như chúng ta cho đó mới là quan trọng. Tất cả những cái này ập đến kể từ quyết định rời khỏi nhà cha của Adam. Trong tư duy sinh tồn, chúng ta mất đi cái nhìn về bản chất con người đích thực của chúng ta. Nhưng thật khích lệ ở chỗ cậu con trai út trong câu chuyện này không quyết định ở lại luôn trong chuồng heo. Và khi chúng ta theo dõi câu chuyện, tôi hy vọng bạn thấy được một điều rằng bạn cũng không cần phải ở lại trong chuồng heo ấy. Kinh Thánh nói, có một ngày cậu con út này đi đến chỗ nhận thức được và nhớ lại được nhà cha cậu là nơi mà dù là tôi tớ thì cũng được đối xử tốt lắm. Tôi có thể hình dung trạng thái đón cuồn cao, đói xé nát tâm can khi cậu nhớ lại những bữa ăn ngon tuyệt vời cậu từng thưởng thức. Chú Harold của tôi từng là nhân viên đạo hàng vô tuyến B-17 trong suốt Thế chiến II. Chú xuất thân nghề nông và sống trong cộng đồng nông dân. Chủ nhật nào cũng vậy, đội tôi cũng sẽ dọn bữa ăn thịnh soạn, toàn thịt cá chiên, khoai tây nghiền và bánh mì nhà làm, đậu xanh và nhiều món ăn từ sau củ quả khác. Dĩ nhiên, lúc nào cũng có những chiếc bánh pia nhà làm hoặc bánh tráng miệng. Tôi biết rõ những bữa ăn này ngon khủng khiếp, cỡ nào vì mẹ của chú chính là bà nội của tôi mà. Máy bay của chú tôi bị bắn rơi trên bầu trời nước Đức trong một trận chiến và chú tôi phải trải qua nhiều tháng sống trong trại tù nhân của Đức. Đồ ăn thì ôi thiêu, không tin được là chúng có thể tồn tại trên đất này. Một ngày nọ, tôi hỏi chú tôi rằng làm sao chú có thể sống nổi trong những ngày đó. Và chú nói với tôi rằng tất cả những gì chú có thể nghĩ được đó là một ngày nào đó chú lại có thể trở về nhà, lại có thể ăn món gà chiên và khoai tây nghiền của nội. Tôi đoán chắc rằng cậu con út này cũng có cùng kinh nghiệm như vậy và cũng nhận thức được mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng cậu thì không còn gia sản nào nữa rồi. Cậu đã nhận đủ mọi sát tài mà cha cậu chia cho cậu rồi. Cho nên, cậu nghĩ ra một kế hoạch, cậu sẽ trở về nhà và xin cha cậu mướn cậu như mướn một người tôi tớ. Trong đầu cậu, đó là làm việc như một người làm thuê, thuê mướn là sự lựa chọn duy nhất của cậu. Bây giờ nó mới tỉnh ngộ tự nhủ, biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh sứ sật mà đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Cho nên cậu trở dậy về nhà cha với kế hoạch này và cậu sẽ xin cha cậu cho cậu một cơ hội, ít nhất là cơ hội được làm việc để đổi lại chỗ ngủ qua đêm và có đồ ăn là được rồi. Nhưng Kinh Thánh kể cho chúng ta một kết quả vô cùng kinh ngạc trong câu chuyện này. Khi cậu gần về đến nhà thì cha cậu nhìn thấy cậu từ xa xa và đã chạy lại để đón cậu và ôm cậu vào lòng. Ở điểm này thôi thì câu chuyện này cũng nên được gọi là câu chuyện về tình yêu thương của người cha, vì cha đã ôm chầm lấy cậu dù người cậu đang bốc mùi hôi thối của bầy heo. Khi kể về tình tiết ôm hôn của người cha này, các khán thính giả của Chúa Giêsu biết ngay cái ôm này là cái ôm sẽ khiến cho người cha bị ô uế về tâm linh. Nhưng người cha vẫn sẵn lòng trở nên ô uế thay cho đứa con út của mình. Rồi người cha cho gọi người mặc áo đẹp nhất, tốt nhất, quý nhất cho cậu để che đậy đi sự tồi tàn của cậu. Rồi người cha tháo nhẫn của mình ra là những chiếc nhẫn đại diện cho thẩm quyền và đeo nó vào tay của cậu. Người cha còn tháo giày để mang cho cậu ngầm chỉ ra rằng một lần nữa cậu quyền thừa kế toàn bộ gia sản. Nhưng thứ cuối cùng cha cậu trao cho cậu đã khiến cho người anh nổi giận phừng phừng. Người cha sai người chuẩn bị yến tiệc thiết đãi cậu là con bồ mập mạp béo tốt để ăn mừng cho sự trở về của cậu. Mặc dù bất xứng, nhưng cậu con út đã được nhận lại địa vị và quyền lợi của một người con, được tự do, được tôn trọng với địa vị làm con và hoàn toàn được phục hồi với địa vị trước đây khi là con sống trong nhà cha. Được rồi, thế thì toàn bộ những điều này có liên quan gì đến việc hưởng phần gấp đôi? Liên quan đến mọi thứ. Luôn đấy bạn của tôi, Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện chàng trai trẻ bỏ nhà cha ra đi và quay trở lại. Về lại vì khán thính giả của Ngài, văn hóa của người Do Thái sẽ hiểu được hàm ý của câu chuyện này cũng như điều tôi sắp kể với bạn đây. Đối với văn hóa Do Thái, con trưởng nam sẽ mặc định nhận được phần gấp đôi. Nếu bạn nhớ lại, bạn sẽ thấy người con cả không rời khỏi nhà mà chính người con út mới là đứa bỏ nhà đi rồi sau trở về lại. Bạn cũng sẽ nhớ khi cậu bỏ đi, cậu đem theo toàn bộ phần tài sản cha cậu chia cho cậu. Đó là phần thừa kế hợp pháp của cậu cho cậu. Rồi sau đó cậu không còn quyền gì hay bất cứ thứ gì còn lại trong nhà cha cậu cả. Nhưng khi cậu quay trở về nhà cha thì cha cậu tái công nhận quyền làm con của cậu. Và đặc biệt hơn, cha cậu cho giết con bò béo tốt để thiết đãi chuyện cậu út trở về nhà nên mới làm cho người con cả nổi giận phừng phừng. Trong tâm trí của người con cả, con bò này thuộc về chàng vì đây là một phần trong phần gia tài của cậu. Cho nên đây mới là vấn đề. Mặc dù người em trai đã nhận phần thừa kế của mình rồi, mà khi cậu được tái công nhận quyền làm con thì bây giờ cậu được hưởng phần thứ hai. Điều này có nghĩa thực chất cậu nhận đến hai phần gia tài lận. Từ góc độ của người anh, điều này là sự bất công. Và trong cơn tức giận, chúng ta đã nói vậy với cha mình. Cậu công bố rằng cậu đã tận tụy làm với cho cha suốt bao nhiêu năm trời, còn cậu em không làm gì cả, ngược lại còn bôi cho chất chấu lên cả gia đình. Vậy tại sao cậu em lại nhận được gấp đôi? Vậy có công bằng không? Từ góc độ của hệ thống rửa sạch thời gian về sự lao nhọc và đổ mồ hôi, ai trong chúng ta cũng sẽ trả lời là không công bằng. Chúng ta sẽ đứng về phía người anh tận tụy, trung thành làm việc và có thể công bố rằng quá bất công sau khi tất cả những gì cậu con cả đã làm cho cha mình. Nhưng dựa vào những cơ sở nào mà chúng ta nói rằng điều này là bất công? Không phải người cha xét và quyết định ai là người mình muốn ban ân huệ sao? Với hệ thống rủa xả của thế gian huấn luyện chúng ta như vậy, nên chúng ta bị buộc phải nghĩ rằng nếu người cha cho cậu em thêm một phần tài sản nữa thì người anh chẳng còn lại bà là bao. Nhưng chuyện này là không phải vậy. Người cha này giàu đến nỗi thậm chí có làm đầy tớ của ông thôi thì cũng có dư rồi, huống gì đối với con cái của ông thì còn nhiều biết là bao nhiêu nữa. Satan không muốn bạn biết Đức Trời của bạn vĩ đại như thế nào, hoặc thực chất con người bạn là ai đâu. Hắn luôn nói dối về cha chúng ta ngay từ ban đầu rồi. Chính sách bảo hiểm nói rằng khi thảm họa thiên linh ập đến thì đó là hành động của Đức Trời. Tổ chức tôn giáo thì nói rằng theo Chúa là phải nghèo. Mọi người thì nói Đức Trời khi người tốt gặp nhiều điều xấu. Satan sẽ làm cho bạn bị bù lòa về con người thực sự của bạn cũng như cha bạn vĩ đại như thế nào để bạn không đến được chỗ nhận thức hoặc trở về lại với Ngài bằng tất cả tấm lòng bạn. Tôi cam đoan với bạn rằng khi bạn trở về lại với Ngài, bạn cũng sẽ có cùng một sự thiết đãi để chào mừng bạn trở về lại với nhà Ngài như cậu con út trong câu chuyện này vậy. Bạn sẽ hỏi rằng thế cậu con cả này là ai vậy, để xem bạn có thể tìm được điều gì nào. Bây giờ người con cả đang ngồi đồng, khi về gần đến nhà nghe tiếng đàn ca nhảy búa, anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. Đầy tớ thưa, em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mọc vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả nên lùi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng, nhưng anh thưa với cha, cha xem đã bao nhiêu năm con phục vụ cha chưa từng trái lại cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha là đứa đã phung phí hết tài sản của cha về gái mại dâm rồi trở về thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng. Người cha đáp, Con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. Nhưng đáng phải soạn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Cậu con cả nói rằng cậu làm việc cho nhà cha mình như một nô lệ suốt bao nhiêu năm tháng này. Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian này cậu chưa từng một lần được cha cho một con dê non để mà tổ chức yến tiệc với bạn bè. Hãy để tôi giải thích cho điều chàng ta đang nói. Cha thật không công bằng, nhưng hãy để ý câu hồi đáp của người cha. Con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. Dừng lại ở đây. Bây giờ bạn có thể đoán xem người con cả này là ai chưa? Người con cả này quá bận rộn làm nô lệ cho cha, với một khái niệm sai lầm về tự xưng công chính để thực sự vui hưởng sự nhân từ của cha cậu. Phần in đậm, Satan không muốn bạn biết Đức Trời vĩ đại như thế nào hoặc thực chất con người bạn là ai. Bạn đúng rồi đấy, người con cả này đại diện cho luật pháp của giáo thứ nhất. Người con cả có thể không bao giờ tận hưởng được những quyền lợi khi ở trong nhà cha cậu vì cậu quá bận rộn lao động để được cha chấp nhận. Mặc dù cậu con cả có quyền hưởng gấp đôi, nhưng chỉ có duy nhất cậu con út mới là người thực sự tận hưởng nó. Bạn là người con út đấy, bạn có phần gấp đôi, bạn là con, và bạn được nhận không phải vì những gì bạn làm, mà là vì địa vị của bạn trong đấng Christ, đó là địa vị làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời, được tận hưởng gia tài mà bạn không phải lao nhọc, song bạn được nhận cách miễn phí từ cha của bạn.